Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói về một Chúa mà có ba ngôi, nghĩa là nói về một mầu nhiệm, mà đã nói về mầu nhiệm nghĩa là khó hiểu. Khó hiểu bởi vì chỉ có Thiên Đức Giêsu Kitô từ trời xuống, Ngài mới dạy cho chúng ta biết là có một Chúa mà có ba ngôi. Còn thời Cựu Ước thì không thấy nói đến một Chúa ba ngôi, hoặc là rất là mờ nhạt, không ai rõ cả. Đức Giêsu khi Ngài từ trời xuống, Ngài mới nói rõ. Khi Ngài chịu phép rửa trên sông Giô-đan thì có Thánh Thần là chim bồ câu hiện xuống trên đầu Ngài, và trên trời dưới đám mây có tiếng nói rằng: này là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta mọi đàng. Và đôi khi thì Ngài vẫn nói: ta và cha ta là một, ta đến để thi hành ý muốn của cha ta. Vâng, tất cả những điều đó cho chúng ta thấy chính Đức Kitô đã đến và dạy chúng ta về một Chúa mà có ba ngôi. Chắc hẳn nó là mầu nhiệm cho nên khó hiểu. Khó hiểu cho nên rất là khó đón nhận. Như người ta kể trong một lớp giáo lý kia, một anh tân tòng theo vào để học đạo, để lấy vợ. Thế rồi trong những ngày đi học thì ít, nói chuyện thì nhiều, trốn học đi chơi thì còn nhiều hơn. Cho nên đến cuối khóa, khi cha hỏi rằng: anh thì nói cho tôi biết rằng Chúa Trời có mấy ngôi. Anh ta trả lời cha rằng: thưa cha, mấy ngôi cũng được. Cha bảo: không, anh phải xác định cho tôi, là nói rõ cho tôi xem là Chúa Trời có mấy ngôi. Anh ta bảo rằng: thưa cha, cha nói bao nhiêu ngôi con cũng tin hết, hai ngôi, ba ngôi gì cũng được, miễn là con lấy được cô ấy làm vợ mà thôi. Quả thật như người ta nói: con quỳ lạy Chúa ba ngôi, con lấy được vợ, con thôi nhà thờ. Quả đúng như vậy. Nói về Thiên Chúa ba ngôi quả là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm thì rất khó nhớ và rất khó suy diễn. Ngay cả khi chúng tôi học cũng vậy, rất khó là Chúa Cha tự yêu mình thì rồi nhiệm xuất ra Chúa Con, rồi Chúa Cha yêu Chúa Con rồi nhiệm xuất ra Chúa Thánh Thần. Quả là một mầu nhiệm rất khó hiểu. Thế nhưng chúng ta biết rõ một điều, như chúng ta nhìn trên bức tranh ở trên đây, chúng ta cũng thấy Chúa Cha người ta vẽ tượng trưng đó là một ông già râu tóc bạc phơ, và chính Ngài ngôi Cha đó là đấng dựng nên trời đất muôn loài. Tất cả trăng sao loài người là do ngôi Cha tạo dựng nên. Thế nhưng tạo dựng nên để rồi Thiên Chúa lại đưa con người vào vườn địa đàng, nhưng con người thì lại không nghe lời Thiên Chúa mà lại giơ tay hái trái cấm, rồi bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, và từ đó con người mất nghĩa cùng Thiên Chúa. Nhưng Chúa Cha rất yêu thương con người nên đã sai con một của mình, đó là ngôi hai, xuống thế làm người, để rồi ngôi hai chịu chết cho chúng ta trên cây thập tự. Chúa Thánh Thần, Ngài đã là ngôi ba, là đấng thánh hóa chúng ta. Bởi vì con người của chúng ta đi trên con đường trần gian này với bao nhiêu những cảm bẫy, bao nhiêu những sóng gió, nên Chúa Thánh Thần đã đến và hướng dẫn chúng ta trong suốt cuộc đời, để chúng ta có thể mạnh sức đi về nhà cha chúng ta trên trời. Cho nên ba ngôi kết hợp lại, và cả ba ngôi đều có những nhiệm vụ riêng, và tất cả đều cứu độ yêu thương con người. Ba ngôi thế nhưng là chỉ là một Chúa, nó lên cái sự duy nhất, duy nhất chứ không đơn độc, bởi vì có ba ngôi yêu thương nhau. Duy nhất đó nói lên là ngôi cha muốn gì thì ngôi con muốn vậy, và Thánh Thần cũng thế. Tất cả đều đồng tâm nhất trí với nhau. Nói lên sự yêu thương giữa ba ngôi Thiên Chúa. Chính vì vậy, khi nói về ba ngôi là chúng ta nói về sự hiệp nhất, nói về sự yêu thương mà từ Thiên Chúa phát xuất ra cho con người. Người ta lấy một cái thí dụ dễ hiểu, đó là ngọn lửa. Trong buổi tối, chúng ta đốt lên một ngọn lửa. Ngọn lửa đó khi được đốt lên thì tức khắc đó là có ánh sáng. Và ngọn lửa đó khi có ánh sáng thì nó cũng đồng thời có sức nóng. Ta ở xa thì không sao, nhưng khi ta đến gần thì cái sức nóng đó làm cho chúng ta khó chịu. Và cũng ngọn lửa đó lại có sức thiêu đốt. Ta đưa tờ giấy vào chắc chắn sẽ đốt cháy tờ giấy đó. Như vậy, cả ba cái chức năng, nghĩa là sáng, là nóng và đốt cháy, đều ở trong một ngọn lửa duy nhất. Điều đó cho chúng ta dễ hiểu, đó là một ngọn lửa, thế nhưng nó lại có cả ba chức năng đó. Cũng thế, một Thiên Chúa, thế nhưng lại có ba ngôi. Hoặc là chúng ta thấy trong gia đình, để gọi thành gia đình nghĩa là phải có cha, có mẹ và con cái. Cha, mẹ và con cái thì tạo nên một gia đình. Và gia đình đó nếu yêu thương nhau thì quả là một gia đình hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc nghĩa là trong đó cha mẹ và con cái đều cảm thông, chia sẻ cho nhau tất cả những vui buồn trong cuộc sống. Trong một lớp học có một em bé, em học rất giỏi. Thế nhưng bỗng một ngày kia, thế rồi cứ từ từ cô giáo thấy rằng em học sa sút và có vẻ tách lìa khỏi các bạn trong lớp. Cô gặng hỏi mới biết được rằng gia đình em, bố mẹ đã ly dị. Thế rồi một hôm cho em làm một bài văn để nói về gia đình. Thế thì sau khi nhận được bài văn đó, cô giáo muốn mời cả cha cả mẹ của em đó lên. Thế nhưng cô giáo đã không cho cha cho mẹ của em đó biết là mời cả hai người cùng lên vào một giờ. Chỉ khi người bố người mẹ cùng lên nhà trường đến văn phòng gặp nhau ở đó mới ngỡ sửng sốt, bởi vì cô giáo đã mời cả hai. Khi cô giáo mời cả hai người vào trong văn phòng, cô giáo biết rằng dầu có nói thế nào thì bố mẹ của em chắc chắn sẽ không chịu nghe. Cho nên cô giáo đã lấy bài văn của đứa con đưa cho người mẹ. Khi người mẹ đọc xong thì đưa lại cho người cha. Và khi người cha đọc xong thì từ từ gấp tờ văn đó cho vào túi và đưa tay nắm lấy tay của vợ. Bởi vì bài văn đó người con chỉ lặp đi lặp lại có một câu, đó là: thưa cha, thưa mẹ, con rất yêu cha mẹ, con không muốn mất cha hoặc mất mẹ. Và cái lời văn đó cứ viết như vậy từ đầu trang cho đến cuối trang, và trên trang đó thấm đầy nước mắt của em. Cho nên khi người cha và người mẹ đọc được cái bài văn như vậy thì đã làm hòa với nhau. Điều đó cho chúng ta thấy một gia đình có cha, có mẹ và con cái, và nếu cả ba yêu thương nhau thì tạo nên một gia đình hạnh phúc. Thiên Chúa ba ngôi, và ba ngôi hợp nhất nên một, một Chúa. Và ba ngôi đó luôn luôn yêu thương nhau. Điều cha nghĩ là con nghĩ, điều cha muốn là con thực hiện. Ngay trong tin mừng, khi mà Đức Giêsu bị bắt trong vườn cây dầu, chúng ta còn nhớ Đức Giêsu đối diện với cái chết thì Ngài đã thưa lên: lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con mà theo ý cha. Vâng, ý cha đã định, đó là Chúa Con đến để cứu độ con người, để chết cho con người. Và Chúa Con dầu thấy rằng cái chết rất là đau đớn, nhưng Ngài đã hoàn toàn thuận theo ý cha, đó là đón nhận cái chết. Cả ba ngôi đều nên một duy nhất. Vì vậy chúng ta cũng thế, hãy noi gương ba ngôi, đó là hãy sống cuộc sống yêu thương nhau ngay từ trong gia đình của mình để rồi lan tỏa ra trong xã hội đến với mọi người. Ngày lễ Chúa Ba Ngôi nhắc nhở chúng ta, tuy ba thế nhưng lại chỉ là một Chúa nhưng có ba ngôi. Để nói lên sự yêu thương, chúng ta cũng hãy noi gương Thiên Chúa Ba Ngôi để sống sự yêu thương đó chan hòa từ trong gia đình cho đến mọi người chung quanh chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.